đây là nguyện thứ hai, bất đọa ác thú nguyện. Nguyện này là nối tiếp nguyện trước mà có. Đây là chỗ chân thật thù thắng trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trong nguyện thứ nhất đã nói qua với quý vị rồi. Thế gian khổ nhất, đây là nói 10 pháp giới. Không gì bằng ác đạo. Ác đạo từ đâu mà có vậy? Từ ác nghiệp biến hiện ra. Đúng như Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là tư tưởng vô cùng bất thiện biến hiện ra loại cảnh giới này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ác đạo, là đã nói người của thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nào là người ác. Phàm là sanh đến thế giới Cực Lạc đều cùng chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Dù cho trong A Lại Giới thức chủng tử tập khí ác vẫn chưa thể đoạn hết. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc không có duyên ác. Bất kể là môi trường nhân sự hay môi trường vật chất cũng đều tốt đẹp đến cực điểm. Nhân ác không gặp được duyên ác thì không khởi hiện hành. Đây là nguyên nhân đích thực của thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể không có ác đạo. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Chúng ta cầu mong giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể không biết. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc cần có điều kiện gì vậy? Cổ đức đã nói với chúng ta nhất định phải đầy đủ 3 điều kiện: tín, nguyện, hạnh. Ý nghĩa của 3 chữ này rất sâu, rất rộng. Chúng ta dứt khoát không được coi thường. Sao gọi là tín? Sao gọi là nguyện? Sao gọi là hạnh? Nếu như hỏi chi tiết như vậy thì vấn đề đều được hỏi ra hết rồi. Chúng ta có phải thật sự tin hay không? Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải Kinh Di Đà nói với chúng ta, tín có 6 loại. 6 loại là giảm đến mức không thể giảm nữa. 6 loại đều ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Loại thứ nhất là tin chính mình. Chính mình có Phật tánh. Mình hiện tại là Phật chưa thành. Nên nhớ mình là Phật, nhưng hiện tại vẫn chưa thành tựu. Là Phật chưa thành tựu. Gọi là chưa thành tựu vì còn mang rất nhiều tập khí, phiền não, ác nghiệp. Là một vị Phật như vậy. Đây là thân phận của chúng ta hiện nay. Tin rằng A-di-đà Phật, Thích Ca Thế Tôn, các ngài là Phật đã thành. Chưa thành, đã thành gom hết. Chúng ta đều là Phật. Điều này phải tin chắc. Không tin rằng mình là Phật thì mình làm sao có thể làm Phật chứ? Tín tâm phải được xây dựng từ chỗ này. Chúng ta phải có tín tâm, chúng ta có thể làm được. Trong tâm thanh tịnh là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Trong đó vốn dĩ không có phiền não, không có chấp trước, không có phân biệt, không có vọng tưởng. Hiện nay có hay không vậy? Xin thưa với quý vị, hiện nay vẫn không có. Nếu như ở trong tự tánh thật sự có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đó không phải là chân tánh. Ở trong chân tánh nhất định không có. Chư Phật Như Lai từ trong tự tánh nhìn tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh bao gồm tất cả con người, tất cả chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Xem thế gian đều là chư Phật Như Lai. Mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Tại sao vậy? Thấy tánh không chấp tướng. Chúng ta ngày nay mê rồi. Mê chỗ nào vậy? Chấp tướng không thấy tánh, hoàn toàn tương phản với Phật Bồ Tát. Cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Chúng ta điên đảo rồi. Điên đảo chính là vọng tưởng. Không điên đảo gọi là chánh niệm. Chư Phật Bồ Tát là chánh niệm, chúng ta là vọng tưởng. Tại sao có loại tên gọi này đều phải hiểu cho rõ ràng, sáng tỏ. Nguyện thứ hai và nguyện thứ nhất có gì khác biệt vậy? Khác biệt ở chỗ thế giới Tây Phương Cực Lạc không những không có ba đường ác, không những không có duyên ác, thậm chí là người từ Diệm Ma La Giới đi giảng sanh. Diệm Ma La Giới là nói địa ngục, là tầng thấp nhất ở trong sáu cõi. Ở trong địa ngục, những chúng sanh đường ác này duyên chín mùi rồi cũng có thể giảng sanh. Thưa với quý vị, Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh trong địa ngục, độ loại chúng sanh nào vậy? Chúng ta phải hiểu rõ. Ở trong Phật Pháp thường nói Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh không có duyên, Phật Bồ Tát độ không nổi. Phật độ chúng sanh cũng giống như ở thế gian này của chúng ta vậy. Phật Bồ Tát độ người ở trong thế gian này của chúng ta, người đó cũng phải có duyên với Ngài. Không có duyên Ngài cũng không độ nổi. Không có duyên tức là không nghe theo lời chỉ dạy, không tin tưởng. Đối với họ, Phật Bồ Tát cũng đành chịu thôi. Độ chúng sanh ở trong địa ngục, trường hợp này cũng như vậy. Xin nói với quý vị đồng tu, chúng sanh ở trong địa ngục cơ hội được độ ít hơn so với dân gian chúng ta. Bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy? Phật đã từng nói ở trong kinh rằng giàu có khó học đạo, nghèo cùng khó học đạo. Người giàu có hằng ngày hưởng lạc, bạn bảo họ đến đây để nghe kinh niệm Phật, họ chịu không nổi. Họ sẽ không đến. Mỗi ngày ba bữa ăn còn chẳng đủ đo, bạn bảo họ đến đây để nghe kinh 2 giờ đồng hồ, họ đứng ngồi không yên. Họ suy nghĩ không biết ngày mai làm sao có cơm để ăn. Cho nên cơ duyên được độ nhiều nhất là những gia đình bậc trung, đời sống tạm ổn, cũng không phải quá giàu có, cũng không phải quá bần tiện, đời sống có thể tạm ổn, gia đình bậc trung. Quý vị thử nhìn thật kỹ, người đến Phật đường chúng ta để nghe kinh, để niệm Phật, đều chẳng phải là loại chúng sanh này hay sao? Dùng cái ví dụ này để xem lục đạo. Cõi trời cũng giống như nhà giàu có. Phật độ chúng sanh ở cõi trời không dễ đâu. Người độ được rất ít. Độ chúng sanh ở ba đường ác cũng khó. Ba đường ác cũng giống như nhà bần tiện vậy. Đặc biệt là địa ngục, khổ nạn quá nhiều rồi, rất khó quay đầu. Phật Bồ Tát gặp được họ, chỉ dạy cho họ, nhưng thật không dễ gì tiếp nhận. Ở trong ác đạo, những chúng sanh nào có thể được độ vậy? Thưa với quý vị, vẫn là người thiện căn phước đức sâu dày. Tôi muốn hỏi bạn, thiện căn phước đức sâu dày tại sao bị đọa địa ngục? Đọa địa ngục là nhất thời hồ đồ, sai chỉ một niệm, tạo nên ác nghiệp địa ngục. Đã tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác, thiện căn của họ quả thực rất dày. Người này đọa vào địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng giúp họ tương đối dễ dàng thôi. Bồ Tát chỉ dạy, họ thật sự sám hối ngay, thật sự quay đầu, thật sự giác ngộ rồi, một niệm cũng có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên pháp môn tịnh độ thù thắng không thể nghĩ bàn. Cửu giới chúng sanh, từ Bồ Tát cho đến tận địa ngục A Tỳ, chúng sanh chính pháp giới đều bình đẳng được độ. Pháp môn này hy hữu, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, khiến tất cả chúng sanh bình đẳng được độ. Ngoài pháp môn này ra, tìm không ra pháp môn thứ hai nào nữa. Chúng ta cần hiểu rõ sự thật này. Gặp được pháp môn này thật không dễ dàng. Gặp được nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Khi nào chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc vậy? Càng sớm càng tốt. Còn chờ đợi gì nữa chứ? Cái thế giới này quá khổ rồi, vẫn xả không được. Muốn chịu khổ thêm một chút nữa, khổ vẫn chưa ngán hay sao? Càng sớm càng tốt. Nhất định phải dụng công, nhất định phải nỗ lực. Đây là chỗ khác nhau giữa nguyện thứ hai và nguyện thứ nhất.